正义的，严正批评红寒三界应身无量不可众生八地未来月出尘埃。这八句经文是说各位恶汉得恨，赞叹这恶罗汉有四种的美德。这四种的美德在前两句赞叹这恶罗汉智慧的德，第三句和第四句这是赞叹实干律的德，第五句和第六句是赞叹这个慈德，第七句和第八句这是赞叹悲德，赞叹智慧和戒律，慈和悲是四种德。什么叫从佛转轮呢？
经典nói là các ngài A La Hán này là đi theo Phật là để mà chuyển pháp luân, chứ không phải vì cái mục tiêu ích kỷ. Các ngài có cái có trí huệ, nghiêm thanh tịnh giữ giới luật và tu cái pháp từ và pháp bi. Cái đó là cái hành của các ngài đại A La Hán này. Nghĩ kỹ lại chứ ai đó là cái hành của Bồ Tát. Và là ngài A Hán là ngài tu cái pháp như vậy đó.
Chúng thì là gì? Đây là cái lão hán. Là thường thường tùy thuận với Phật. Tùy thuận với Phật, không chỉ là chỉ là như vậy.侍奉佛，或者给佛拿着佛所应用的东西或者给佛预备一个手巾或者给佛送一杯茶来孝顺佛不是单单的。咱们呢转轮。这个转轮呢，不是说是那个六道轮回那个，这个是转大法轮，就是帮助佛来转法轮。为什么要成这个轮呢？这个轮呢，是有吹念，以吹念为意，吹就把你吹。碾呢，就是好像那个米呀、谷用这个碾一碾它碾成米了。而那个轮呢，它能够催碾这一切的旁门外道催破这个旁门外道，把旁门外道这个不正确这个邪说呀都给摧毁了。所以这就转法轮。因为这个轮呢是运载为一，运载就是从那个地方把它运到这个地方，载就好像那个船呢装很多货，从欧洲那边可以把它运到这个美洲这边，这就叫运载。 你把这个众生啊，从这个生死的此岸运到涅槃的彼岸，啊，这个说的法呀，就好像那个轮船似的，那个轮船呢，把人从这个地方运到那个地方，这叫转法轮。诸佛转法轮，妙堪异度。
Các vị đại A-la-hán này giúp Phật chuyển Pháp Luân. Pháp Luân, cái chữ đó mình nghe rất thông thường. Pháp Luân có nghĩa là cái bánh xe của Pháp. Okay, Phật Pháp. Tức là cái ví dụ. Dù với Pháp Luân, đó, cái bánh xe, dùng cái hàm nghĩa bánh xe, cái ví dụ bánh xe là cái gì? Có hai cái lý do. Thứ nhất đó, là bánh xe có thể làm bể và nghiền cho nó bể và nghiền. Cái người Hoa, cái ngài người Hoa ngài giảng tiếng Hoa rất rõ ràng, cái bánh xe tiếc nhất đó, nó làm bể xong mới làm nghiền cho nó nát, cho nó mịn luôn. Đó ý nghĩa của bánh xe, cái dùng bánh xe nó hay vậy đó. Vừa nghe tiếng Hoa thầy mới thấy là cái ý nghĩa của bánh xe nó chính xác hơn là cái dịch tiếng Anh. Cái dùng của cái bánh xe nó rất quan trọng. Thứ nhất nó phải làm bể cái đã, xong nó mới làm nhuyễn được. Cái này là pháp luân, dùng cái pháp để mà làm bể nó, xong làm cho nó mịn lại. Cái dùng thứ nhì của cái bánh xe là nó di chuyển cái gì đi. Cái dù nó rất là tuyệt vời. Thành dời quý vị làm gì? Dời quý vị từ cái chỗ của phiền não, cái chỗ của khổ sở, dời quý vị tới niết bàn, của cái lạc, của cái sung sướng, của cái hạnh phúc. Thành cái pháp luân là phải làm như vậy, là mình đem người ta từ cái khổ tới cái niết bàn. Thành cái pháp luân nó có hai cái việc phải làm như vậy. Tại sao phải nói có cái làm bể xong làm nghiền đó, tại sao như vậy? Cái này cái gì mà không phải là pháp sư cái viễn thể không dài cái viễn thể nào thấy được cái này. Tại sao như vậy? Lúc mà quý vị đang còn vô minh đó, thành tức cái việc đầu tiên là phải đập nó bể cái đầu cái đã, lấy cái búa gọi cốc đầu nó bể ra, thành phải đập bể ra đã, xong làm nghiền nát tất cả những cái chướng ngại mà nó cản trở cái việc dẫn quý vị từ cái chỗ khổ này tới cái niết bàn. Thế tuyệt vời ấy. Tại sao phải làm bể mà tại sao phải làm nghiền nát? Cái sự vô minh của quý vị, cái mê muội của quý vị nó có hai cái phần luôn. Nó to. Tại nó to quá, mình phải đánh cho nó bể cái đó. Giống như lúc cái bánh xe mà quý vị đi gặp tảng đá vậy đó. Tảng đá, cái bánh xe khi gặp cái tảng đá là cản cho nó bể, xong nó nghiền nát cái mà nó chặn cái bánh xe thôi. Mình không cần phải nghiền nát hết tất cả các tảng đá, mình chỉ cần nghiền nát đủ để bánh xe đi qua thôi. Tuyệt vời không? Thành nó nghiền nát cái gì? Nghiền nát những cái mê hoặc mà nó vi tế hơn. Mà quý vị nó đang cản trở mà quý vị không thấy. Quý vị thấy không? Hiện bây giờ quý vị chỉ thấy được cái tảng đá như vậy thôi nè. Ta phải đập cho nó bể cái đã, xong mình nghiền nát những cái mà mình cần nghiền nát. Không cần phải nghiền nát cả cái nguyên tảng đá, không cần thiết. Để mà tới niết bàn. Thành cái đó là cái sự chính xác về cái pháp của cái chuyện pháp luôn. Thành ngắt Đức Phật, các vị A-la-hán nhận ra được cái mê hoặc thô của quý vị. Thành dùng cái pháp làm như vậy để không còn cái mê muội nữa. Thành cái vị Đức Phật với ngài A La Hán họ hai cái dùng nó khác nhau. Tại sao Đức Phật phải dùng mấy cái ngài cần các ngài A La Hán để chuyển pháp luôn? Tôi đâu có biết được, thầy đâu Phật sao không biết được? Thầy hỏi như thôi. Cười.
Tại
cái thiện duyên với nhau. Các ngài, cái Đức Phật á, là có cái thiện duyên rất là thâm sâu với các ngài A-la-hán. Thì Đức Phật á, Đức Phật chuyển hóa những người A-la-hán. Sau những người A-la-hán có những cái đệ tử của các ngài, thì các ngài giúp những cái người mà tin tưởng ngài. Cái vị biết như khi người ta tới, nhiều người ta tới Phật pháp đâu phải vì Phật đâu, ta đâu biết Phật là ai đâu, chỉ biết người A-la-hán. Lý do thứ nhì là các ngài A-la-hán là hiểu nhiều hơn về Phật pháp. Tại nhiều khi vì cái thời gian cấp bách thì Đức Phật giảng kịp, thì các ngài là phải giảng thêm cho những người kia sau.
Rồi thì hiểu như đồng phu khả phi là kịp như vậy. Rồi hiểu như nào khán là sự khán là sự khởi lý là thá thế đồng là phu khả phi là kịp như nó khởi lý là chia cho Phật là ý đủ ý đủ à chứ sự Phật lưu nhé thẳng là chứa hô cao thông ta giá sui tỏa chẳng là sui tỏa chẳng là thì chỉ là ý đủ. 就好像啊，这个一般的社区人，这个父亲呢，要临死的时候，就告诉了所有的儿女呀、子女呀，要做什么，你将来怎么样的去做去，就吩咐啊，子女怎么样去修行啊，怎么样去做什么，这佛呀。用什么经？你用什么功你应该大乘经去转法轮啊，教化众生啊，就叫一种妙堪一种。他们都有这个接受佛这个一种的这种资格啦，这种的程度啦，怎么样呢？所以，都是有智慧的，有这个不可思议的智慧，所以既可以转法轮。又可以呀、自利利他了，自己有了慧，有了智慧，教化他人呢，那他人也有智慧。所以这两句呢，就是赞叹这个恶罗汉的智慧。
các ngài là hán khi mà các ngài chuyển pháp luân như vậy là tư lợi và lợi tha. Tư lợi lợi tha là chỗ đang giáo huấn người khác, đang chuyển hóa người khác. Còn tư lợi là tại sao tư lợi? Tư lợi tại vì mỗi lần cái vị dạy như vậy, cái vị mới hiểu thêm được. Mình chuyển pháp luân tức là bố thí pháp, tức là mình đang lợi tha. Tại vì khi cái vị chuyển pháp luôn như vậy, cái vị tạo rất là nhiều phước. Thiệt ra cái vị mà khi cái vị chuyển pháp luôn như vậy, cái chư hệ nó mở ra.
Yan 这个言呢，就是很庄严啊！你在他面前也不敢笑，也不敢呢小皮啊，也不敢不守规矩啊，也不敢东望西望，因为他太严了啊。因为什么？你们常常笑啊，就因为我这个做师傅的不太严，所以你见着这个师傅讲起来什么，你就嘻嘻哈哈的啊。要严就不敢嘻嘻哈哈啊，很严的。静，就是啊，清静。这个清静怎么样能够清静呢？就是把这个恶断一切恶，这就叫静。也就是啊，没有毛病，什么毛病都没有，一切的脾气毛病都没有，才静了。也可以说。把这个见悔、思悔、尘沙悔不断了，无明啊也没有了，这就静。 也忘了。不，你要是啊还记得啊，我怎么样断额，那还是没劲的啊。你记得啊，我啊某一天我断了多少额，某一个时候我断了多少额，你还记得这个，那还是没劲。为什么呢？还有拉大东西在你那个心里呢啊。你要静了呢，那都忘了啊，根本就没有。就是善能啊，治你这个毛病。这严禁批你，就是对这个治毛病这个法呀，是做到最高处，做到极点的。所以严禁批你，对这个善治这个法门呢，是特别有实行的。弘法，这弘。是个宏大，是个大的大字。凡凡就是施凡啊，规凡模凡。
Kinh nói là các a la hán nghiêm và thanh tịnh. Nghiêm là tại vì các ngài rất là nghiêm khắc, tức là người ta nhìn một cái, người thường mà nhìn một cái là sinh cái lòng kính trọng, trên cái lòng sợ. Còn thanh tịnh, thanh tịnh là giữ giới thanh tịnh, giữ giới cái giới luật thanh tịnh. Thành ra nhờ giữ giới thanh tịnh mà gạt bỏ tất cả những cái mê hoặc, cái kiến hoặc, cái tư hoặc và cái hoặc nhiều như trần sa và cũng như là cái vô minh luôn nữa. Thành như vậy các ngài mới thanh tịnh. Nói cái chuyện thanh tịnh không á, là không có nói chuyện mà giữ giới luôn nữa, hoặc là gạt bỏ những cái bất tịnh nữa. Tại vì một khi một quý vị đã hoàn toàn canh thanh tịnh như những ngài a la hán rồi thì ngài không còn nghĩ chuyện mà phải gạt bỏ những cái kiểu bất tịnh nữa. Tại sao lại nghiêm khắc? Tại sao nghiêm như vậy? Sao con là nghiêm, con là nghiêm, con hỏi nghiêm nghĩa là sao? Tại sao nghiêm? Tại sao nghiêm? Cái nghiêm, tại sao ngài đã phải nghiêm? Con có nghiêm không? Con là tên nghiêm, tại sao con có nghiêm không? Cái chữ nghiêm phải là chữ là nghiêm khắc, mà còn nghiêm trang nữa. Đẹp, rất là trang nghiêm. Hình dịch ra mà dịch cái chữ nghiêm mà ra tiếng Anh là bằng stern, là nghiêm khắc đó, thì nó không đủ, phải còn trang nghiêm nữa. Cái trang nghiêm mà tại vì cái phong cách đó, cái oai nghi của các ngài rất rất là tuyệt vời. Cái phong cách này là cao, tiêu chuẩn rất là cao. Cách các ngài đi đứng, các ngài ăn nói, các ngài nhìn rất là trang nghiêm. Cái trang nghiêm này có nghĩa là mình nhìn mình thấy cái tâm mình sinh cái lòng kính phục. Mình thấy cái lòng quý trọng. Rất là hiếm thấy. Bao nhiêu người mà có một cái phong cách nó trang nghiêm như vậy. Dạ không, quý vị nhìn thấy những cái bà nữ giáo hoàng của nước Anh á. Có cái phong cách nó khác. Cái phong cách nó hoàn toàn nó khác mình. Quý vị thấy không? Cái bà nữ hoàng nước Anh á là làm cái gì cũng chậm hơn mình hết á. Nói cũng chậm hơn, cười cũng chậm hơn, đi cũng chậm hơn, ăn cũng chậm hơn, nhìn cũng chậm. Đúng không? Rất là trang nghiêm, nó khác biệt với chúng mình. Không phải riêng mà chậm chạp không, còn đi rất rất là ung dung, rất là tự tại. Cái phần thứ nhì là cái nghiêm khắc. Thứ nhất á, ý nghĩa thứ nhất á, nó không có, cái tâm nó không tán loạn. Tại sao nó khắc? Tại sao mình nghiêm khắc? Không phải là nghiêm khả. Rất là nghiêm khắc. Cái nghiêm khắc có nghĩa là cái tâm mình nó không phóng túng. Cái nghiêm khắc có nghĩa như vậy đó. Không phải là mình nghiêm khắc với con ghẻ của mình. Đừng nhúc nhích nào. Khi mình nghiêm, mình đụng có thể ta nghĩ tới mình đó, là mình ngồi yên như cái pho tượng vậy. Không nhúc nhích vậy thì người ta mới nghi ngờ. Còn khi mà nói nghiêm khắc với con ghẻ một cái, mà nhúc nhích một chút đó, là cái người mắc bị bệnh. Có cái tâm thành ra cái nghiêm khắc nghĩa là sao? Các ngài đang ở trong định, thành ra nghiêm khắc. Đồng ý không? Khi mà ở trong định đó, mình rất nghiêm khắc, tại vì mình không phí thì giờ. Lúc quý vị mà đang không nghiêm khắc, quý vị đang động đậy nhiều quá, nói nhiều quá, nhiều lậu quá. Các ngài đã còn không còn cái lậu nữa. Thành câu hỏi là lúc mình bị nhập định đó, thì trình độ cao là quý vị rất ít phí cái sức của mình, không có phí sức. Bất cứ mình có một cái phí gì gọi là cái lậu, mình không còn cái lậu nữa. Mai kiên thắc mắc gì không? Giọng của ai đọc hả? Giọng này của sư phụ của thầy. Tiếng Tàu mà mày còn thì tiếng Tàu sao nó không khác được. Cười khúc khích. tại vì họ thâu cái máy đời xưa 1968. Họ phải cái máy, nhiều khi cái máy đấy rồi sau khi họ clean up cái file, tại file nó rè dễ sợ lắm, nó clean up, nó đổi mọi người, nó clean up khác nhau. Tại cái máy, cái program nó clean up á, nó có những parameter khác nhau, thì những người này clean khác, người khác clean khác. Thành ra mỗi cái người lúc mà ta soạn cái file lại cho clean á, thì người ta làm khác, rất thông thường. Cái pitch nó khác cái này đó. Thành quý vị mà đi tu thiền thất mà quý vị thấy, thầy thấy quý vị không có nghiêm gì hết, thầy biết quý vị chưa nhập định. Đúng hay chậm? Vẫn cười khúc khích khúc khích. Thầy hỏi là mình ở cái định vượt qua lâu, thì thầy hỏi nó lâu ít là tùy cái phước báo của quý vị. Thầy nói
现在这是一个大师环，大师环在什么地方呢？在三界，三界就是欲界、色界、无色界，这三界。在这个三界，红鸾三界就可以做天人的师，做天人的一个领导者，所以这叫红鸾三界。这两界呢，这是。赞叹他的戒德，持戒的德，阴身这阴身呢，也叫化身，也叫阴身，阴化身是一样。那么阴身呢，本来他没有这个身体，那么他变出来一个身体，变化出来一个身体。去啊，教化所应该度的这种众生，所以啊，这应身有多少呢？无量，没有数量那么多啊。回者有的时候有3000应身，回者有的时候有5000，回者。 有的时候有一万，回来有的时候有十万、百万、千万、万什么，无量应身无量，没有数量，很多应身无量，度脱众生，干什么去应身？
ứng thân, ứng thân là một trong ba cái thân của Phật Bồ Tát. Ứng thân là để các ngài Phật Bồ Tát tạo ra những cái ứng thân đó đi khắp tất cả cái pháp giới này, tất cả vũ trụ này để mà giáo hóa chúng sanh. Nên là mỗi cái người đó họ có bao nhiêu ứng thân, tùy cái khả năng, tùy cái trình độ mỗi người. Những người A-la-hán mà trình độ thấp á, thì không có ứng thân nào hết. Có như A-la-hán trình độ cao thì 16 ứng thân. Ok. Có như người Bồ-Tát trình độ cao hơn thì có vô lượng vô biên ứng thân. Ngài chắc Ngài sẽ dặn rõ hơn về cái ứng thân sau này.
Nè, 这就是到那个地方去教化那个众生，这个众生应以佛身得度，他就现佛身而说了；应以低智佛身得度，他就现低智佛身而说了；应以梵王啊，或者地识啊身得度，他就现这应身去度去；或者应该以比丘尼身得度呢，他就现比丘尼身去给说了。就好像那观音菩萨那个无缘大慈同济大悲的一样的啊，所以这叫啊应身无量，度脱众生，令一切众生啊都离苦得到度脱了啊，得到啊一种啊安乐，得到一种啊自己所欢喜。那种啊快乐，这两句呢就是啊看他的慈悲，因为他太慈悲了，慈能娱乐给众生的乐啊，所以叫看赞叹的慈悲。
Ứng thân là gì? Ứng thân là các ngài có dùng, cũng phải dùng thần thông như người phàm phu nghĩ thần thông này nọ. Thì ra cái thần thông ngài là hiện ra cái ứng thân của ngài đó, là nếu như mà cần dùng cái ứng thân gì dạng muốn làm muốn dạy ông vua thì phải vào làm quan, làm vua, làm vua cha, làm nữ hoàng, ok, để mà dạy cho vua. Làm quốc sư để dạy cho vua. Mình có những cái gì mà nó có liên quan tới vua thì họ hiện ứng thân ra để họ tới họ dạy. Chẳng hạn như rất nhiều người quý vị đó là có duyên với cha mẹ mình, thành ra ứng thân tới để mà làm con, ok, hoặc là làm cha làm mẹ để mà dạy, để mà giúp đỡ cho họ lìa khổ đắc lạc. Cái này và riêng như ngài Quan Thế Âm Bồ Tát còn làm chuyện đó không, mà tất cả mọi người tu hành đều có làm chuyện đó. Ngài cái vị trong quá khứ đã nguyện là muốn cứu độ vợ mình, rồi cái vị sau này kiếm lại thì hiện ra đủ cái dùng cái phương tiện tùy cái duyên của mỗi người. Như cái lần này cái vị tới là làm tình nhân, hoặc là làm cha mẹ, làm vợ chồng lại. Những cái vị tới là làm một ông thầy, người sư cô, thành ra cái ứng thân nó đủ loại đó. Cái đó là cái ứng thân, mà không phải riêng Bồ Tát không, mà những người có nhiều người mà trình độ dưới Bồ Tát cũng làm nữa. Okay. Thầy Ngài Tư Hóa không bao giảng cái này rõ ràng, cái ứng thân đó, là không phải riêng Bồ Tát mới A La Hán mới có rồi, tại vì mình đó. Thì mình dựa theo cái nguyện lực của mình, mình trở về để mình cứu gia đình của mình. Có ai nghe, có thấy Quan Thừa không? Mình nhớ lại chưa? Thầy hỏi cái việc có nhớ không? Có nhớ không? Mà không ai nhớ, có những cái việc không phải là ứng thân. làm sao mà tu cái pháp từ bi. Thì ngài Tiến Hóa trong cái đại thừa mình cái pháp từ bi nó quan trọng. Thì cái người Hoa có một cái câu vô duyên đại từ, đồng thể đại bi. Cái đó họ tu, các ngài tu từ bi như vậy đó. Vô duyên đại từ nghĩa là sao? Người có duyên mình mới tu cái từ. Khi nào mình không duyên, cái người mình ghét chứ ai nữa, hoặc cái người mình dưỡng dưng được, là cái người này tôi sống chết tôi không cần biết, mình dưỡng dưng cái người đó mới phải không có duyên của mình. Cái gì tu cái từ đối những người mình không có duyên, mình bây giờ mình tạo cái duyên của người ta, tạo cái hữu duyên của người ta, hoặc là ác duyên của người ta. Thành như khi mình tạo cái thiền duyên, khi mình tạo cái ác duyên, thiền duyên là mình bố thí người ta, thiền duyên là mình giúp người ta, ác duyên là sao? Ác duyên là mình giết họ, mình hại họ. Như Đức Phật, ngài tạo ác duyên với Đề Bà Đạt Đa, đúng không? Tạo ác duyên với Đề Bà Đạt Đa, tại sao? Có người hỏi thầy cái chuyện này, như thầy mới kể lại. Thử để xưa ông thầy tương tự nói, không ai nhớ được lúc nào nữa. Hồi đó Đức Phật giàu lắm. Ông cha qua đời, để lại gia tài cho hai anh em. Anh em thương yêu nhau dễ sợ. Trước khi cái người thầy cũng nhớ là anh em vậy nữa, mà qua đời đó, mới nhắn là nhờ Đức Phật, hồi đó người đó làm Phật á, trước đó làm Thích Ca Mâu Ni đó, lo cho con mà. Lúc ông cha Phật lúc đó mà trước khi chết á, thì truyền gia tài cho hai anh em, chia đồng đều đó. Hồi đó Đức Phật tham tiền, Đức Phật mới hứa cái người anh em gì đó là tôi sẽ cưới, sẽ giúp cho người con, cho con cháu của mình. Có một đứa duy nhất thôi, là người thừa kế của người anh em mình. Thì lúc ông anh chết rồi, ông anh em gì chết rồi, Phật mới dắt người cháu ra đi du ngoạn, dắt lên núi đi nhìn, đứng núi nhìn cảnh đẹp lắm. Thì ông lúc đó Phật á mới dùng cái lúc con cháu nó đi đẩy con cháu rất xuống vực thẳm, con cháu nó chết. Quý vị đoán ra được á, biết cái đứa cháu là ai không? Đề Bà Đạt Đa. Thành vì cái nợ máu đó, là sau này bất cứ Phật mà hiện ra xuất nào, lấy cái thân nào là Đề Bà Đạt Đa tức chạy tới lấy cái thân cũng như vậy để mà cố gắng giết Phật. Dễ sợ như vậy, cái nợ máu nó kinh khủng như vậy. Mình giết một người thôi, nó thù mình dễ sợ như vậy. Đề Bà Đạt Đa nó thù đời đời kiếp kiếp nó không tha Phật. Rồi cái viết đó, trong cái lịch sử Đức Phật, là ông Đề Bà Đạt Đa chuyên môn đời đời kiếp kiếp rượt Phật, xong rồi giết Phật. Đó. Thất bại hết. Sau này Đức Phật phải giết nó luôn nữa. Thành cái nợ máu càng ngày nó càng nặng thêm. Đời này khi mà thành Phật rồi, Đề Bà Đạt Đa tới, vẫn cúc cố gắng dùng hết sức của mình để mà giết Phật. Ngài Thích Ca Mâu Ni Phật á, là không ai giết Ngài nổi. Thành Đức Đề Bà Đạt Đa phải làm cái gì? Phải học cái pháp của Phật để mới có thể giết Phật được thôi. Cái vị thấy dễ sợ không? Thành Ngài Đề Bà Đạt Đa là quy với Phật, rồi học tất cả những cái pháp của Phật. Học hết để mà giết Phật. Suýt thành công. Đó là một cái ví dụ cho quý vị thấy cái ác duyên với nhau. Bởi vậy Đề Bà Đạt Đa bị đọa xuống địa ngục. Ngài đang ở cái địa ngục bây giờ nè. Con biết chuyện đó phải không?
Thấy
tử
thì
sao
vậy? Thầy đó thì Đề Bà Đạt Đa thấy đá, thấy nó lún xuống, chậm. Nó chân Phật bị chỉ đá như con thấy.
Cái duyên nó là cái duyên để đọa xuống địa ngục. Lúc trước á, trả thù Đức Phật á, mà chưa thành Phật thì nó còn nhẹ. Bây giờ mà đòi giết Phật lúc mà đã thành Phật rồi là cái tội nó nặng như sao. Thành ra đọa xuống địa ngục. Nhưng vì Ngài Đệ Bà Rạc Đa đã làm thầy tu, đã tu Phật Pháp. Vì nhờ cái phước đức đó sau này sẽ thành Phật. Sau khi thoát ra ngoài địa ngục sẽ thành Phật. Mình hy vọng cái Ngài Đệ Bà Rạc Đa lúc Ngài thành Phật á, sẽ lâu hơn là lúc một quý vị thành Phật. Trừ phi cái vị muốn giết Phật. Đó là một cái ví dụ của cái ác duyên. Tại vì khi cái ác duyên đó là trong cái pháp tu của cái đại từ luôn nè. Đại bi là đồng thể có nghĩa là đồng thể có nghĩa là mình với người ta là một. Có nghĩa là khi cái vị khổ sở thì thầy cũng khổ sở. Và nếu mà đồng thể có nghĩa là khi người ta khổ mình cũng khổ, có nghĩa là người ta khổ sở có chịu không nổi thì mình cũng chịu không nổi, mình phải giúp người ta gạt cái khổ đó. Thế nên không phải cái người đại bi phải nói là con đau chân đáng mà kiếp, thầy có vấn đề đó. Thành cái người mà có lòng đại bi thì sao? Không thể nói là cái đó là vấn đề của con mà vấn đề của thầy. Thành nó thấy người ta đau chân mà làm cái gì mà nói con ngồi 5 tiếng đi con. Tụi nó xanh mặt nó ủa sao mà 5 tiếng con ngồi chưa tới 2 tiếng mà thầy bắt ngồi 5 tiếng. Tụi mày ngồi ta đuổi gì đâu. Bỗng nhiên người ta bỗng nhiên ngồi được ngay lập tức. Cái đâu gọi là đại bi. Cái cô này cũng vậy. Đau điếng, ngồi đau điếng. Nói ngồi đó thôi. Thì thầy cũng giống như thầy nói, cũng tương tự như thầy nói, đuổi con ra khỏi chùa. Cái đó gọi là đại bi. Hôm nay ông hỏi gì chứ nhiều khi Bồ Tát thấy cái khổ là nó giả tạo thì phải giúp làm gì, mà nhiều khi mà không giúp thì người ta khổ quá ta chịu không nổi thì làm sao bây giờ. Thầy nói thầy phải Bồ Tát sao mà trả lời cái đó được, kiếm Bồ Tát mà hỏi. Thầy không biết Bồ Tát sao trả lời cho Bồ Tát bây giờ. Thầy không biết cái nó liên quan tới Bồ Tát hay sao thầy không biết. Thật ra mình đâu cần giúp đâu. Nếu mà nó giả mà đâu cần giúp. Cái ý ông nói là nếu mà giả mình giúp làm gì. Nên ông này ông bắt đầu ông thọt thầy bằng cách nói là thầy á, chuyện mà thầy nói là thầy muốn giúp ai, đừng làm phiền thầy. Thầy nói nó không đúng, thầy muốn giúp người chứ đâu phải muốn giúp đâu, muốn giúp 10 người thôi. Cái cô đại hạng cô bắt đầu cô đếm từ 10 người nào. Thầy nói 10 với cô đó, ủa 10 là đó, bởi vậy cái đồ phản phúc. Thì cái chuyện mấy ngày sao thầy biết được, tôi bấy cái đòi suy bụng ta ra một người hỏi. Thầy xin đính chính lại, thanh minh thanh nga cho quý vị rõ ràng. Những cô nhập lạc lâu lâu mới tới một lần. Thầy muốn cô sốt sắng mà tu hành, đừng có buồn gì hết. Thầy muốn giúp người. thấy đừng đừng có tin cái ông này. ông hận thù thầy, thầy thông cảm chuyện đó. Thầy nó có thể nói cái đó lấy bụng ta mà bụng ta mà suy ra bụng người, cái đó là chuyện vô minh, chuyện không cần thiết. Cái chuyện người ta làm, chuyện người ta làm. Thầy cứu được 10 người thầy mừng quá rồi. Thầy đâu cần cứu 12 đâu. Đó. Thầy cái mục tiêu thầy chỉ là 10 người thôi. Nhưng mà cái danh sách nó chưa là rõ ràng. Cái chuyện Bồ Tát làm là chuyện Bồ Tát làm. Nó đâu cần phải có lý cho quý vị đâu. Cái chuyện Bồ Tát làm á, đâu phải là các ngài làm việc xong rồi ngồi suy nghĩ. Không biết cái ông thầy hiện giới, ông có đồng ý là chuyện tôi làm là chuyện đúng của Đại Thừa Phật Pháp là không? Mình làm như vậy người ta hiểu lầm mình. Tội nghiệp ông thầy hiện giới vậy sao? Ông thầy giảng cho biết, cái này không phải là cái chuyện để quý vị hiểu và quý vị để quý vị đồng ý là không đồng ý. Cái quan trọng này là một cái cảnh giới Bồ Tát là các ngài tu Đại Từ Đại Bi. Ý nghĩa là như vậy. Mặc dù người ta ác mình chừng nào, mình vẫn tu như thường. Mình vẫn giúp người ta như thường. Ok. Cái đó gọi là Đại Từ Đại Bi. Chứ còn đâu phải quý vị nói là thấy rõ ràng cái này khổ là giả, hoặc cái này khổ quá chịu không nổi, thì làm sao mà tôi tu nổi. Cái đó là chuyện Bồ Tát làm. Cái ý nghĩa là quý vị mấy ngày mà thấy người Bồ Tát như vậy, cảnh giới Bồ Tát như vậy, cái cảnh giới, cái đường thành Phật đó, phải như vậy. Thì quý vị ngày hôm nay muốn thành Phật đó, thì phải tiếp cố gắng làm như vậy. Mình cố gắng hết sức mình làm Đại Từ Đại Bi. Chứ nó đó. Quý vị đâu có hiểu được. Quý vị vô minh làm sao mà nói quý vị làm sao làm Đại Từ Đại Bi được. Quý vị cũng thể nó hiểu thì làm sao Đại Từ, làm sao Đại Bi dạy làm cái gì. Câu hỏi. Tại cô này bắt đầu cô làm cái blog bằng tiếng Đại Hàn, có nhiều người theo lắm. Thầy khuyên cô làm cái này cách đây 2-3 năm rồi. Vì cô tin cô làm có người theo. Cô thích làm đó, tại vì người ta hỏi cô nhiều lắm, cũng dạy người ta về cái thiền này. Người ta hỏi rất thông thường, nó hỏi bây giờ cái thiền nghĩa là sao, là làm gì, cái người tư tưởng nó loạn làm sao mình làm cái gì. Để nói cái thiền trả lời như vậy. Thiền á là mình ngồi đó, là mình đặt cái tâm vào, cột cái tâm vào cái đề mục. Okay. Cái mình muốn thiền và mình gạt bỏ tất cả cái khác. Cái đề mục có nghĩa là có thể là cái câu A Di Đà Phật, có thể là cái hơi thở, có thể là cái thần chú, cái đó là cái đề mục. Okay. Rồi những cái tư tưởng khác mà không phải cái đề mục đó gọi là vọng tưởng, thì mình gạt nó hết. Kinh cũng được. Kinh Kim Cang, Kinh Bát Nhã Tâm Kinh là cái đề mục. Mình đặt cái đó vào đề mục rồi thì mình cứ chú tâm vào cái đó thôi. Cái gì ngoài khác đều là vọng tưởng. Hoặc ngay cái tư tưởng đó là chân nó đau. Hoặc cái tư tưởng nó là ngưng lại. Gỡ chân ra là cái vọng tưởng, mình gạt nó luôn. Cái đó là một cái dược lực lưu dược tới làm một chuyện thôi. Mình không nghe. Ngồi đọc cái thông kinh dễ sợ. Tốt nhất là học thuộc lầu xong tụng.
Thank you.
cái này là cái này là cái này là bức chúng ta ra khỏi cái buồng này, đó là cái việc Bồ Tát làm, đi vào buồng này để kéo chúng ta ra khỏi cái buồng này. Cái buồng này là cái chỗ mà khiến thường thường chúng sanh nó không có thoát được, càng đi càng lún vào, thành ra mình không đủ cái khả năng để mà thoát ra được. Cho nên Bồ Tát phải hy sinh, phải đi vào cái buồng này để mà kéo chúng ta ra khỏi, cứu thoát chúng ta. Cái buồng này nó tượng trưng cho cái sự sa đọa mà chúng ta không thể nào thoát được. Họ không thấy được như vậy, họ bị kẹt mà họ không nghĩ đó, và họ không nghĩ là họ bị kẹt. Họ bị kẹt mà không thấy bị kẹt. Những người khi mà thấy cái vấn đề rồi, chẳng hạn khi bị bệnh hoặc là khi mà tai họa nó tới rồi, đó nó quá trễ rồi. Rồi cái nó tiếp tục lại như vậy. Thành ra vì như vậy các ngài Bồ Tát mới phát cái tâm từ bi để mà tới cứu cho. Các ngài cứu tất cả những cái chúng sanh thoát khỏi cái trần ai, coi những cái buồn lầy, ra khỏi buồn lầy. Lý do tại sao quý vị không có thoát được, quý vị không thể bay ra khỏi được, tự mình bay ra khỏi cái buồn lầy, tại vì quý vị còn quá nhiều khách trần. Cái quan niệm của chư Minh Phật, nhà Phật mình là cái khách trần. Cái vì không thoát, không tự thoát ra được, tại cái vì bị nhiều khách trần quá. Tại cái vì mà muốn thoát được, giải thoát, thì chỉ cần gạt bỏ những khách trần này sẽ thoát được. Cái vì tự làm mình nặng với những cái khách trần này. Khách trần là cái gì? Cái bởi nó không dịch ra tiếng Anh như vậy, tại vì không hiểu cái quan niệm này. Khách trần. Cái vì bay lên được, không thoát ra được, tại vì đó, thành ra ngài giảng nó không rõ như là cái ý gì ngài chỗ này là vậy. Đây là cái hình ảnh của một người đang kẹt trong cái buồng lầy, mỗi lần đi một bước chân là luống thêm một tí nữa. Là tại sao không tự mình bay lên được? Không bay lên được tại vì cái người mình còn có nhiều khách trần quá. muốn nghe cái chuyện đó không? Đó là tối của lễ Martin Luther King. Thằng Tây biết cái gì chẳng ta về nhà ngủ một giấc để mai đi làm việc. Chúng tôi là thất nghiệp, thành ra không có vấn đề nữa. Đó. Trước khi quý vị đi, nghe thầy kể câu chuyện về cái khách trần cho quý vị nghe. Khách trần. Cái trần có nghĩa là mình không thích, mình không muốn nó làm dơ bám víu mình. Khách có nghĩa là nó không phải là của mình, của người ta. Khi cái quả ta bà này nó đang được thành hình, giống như cái chuyện kinh thánh vậy. Cái cô này cô vỉnh tay lên ngay lập tức. Lúc đó cái quả đất nó đang được thành hình. Cái chỗ mình ở này này, không có ai ở đây hết. Thì những cái quả người thiên, người trời đó, cái quả sơ thiền, họ có thể bay được. Cái chữ tàu nó nói, cái vì nghe tiếng Hoa ngài giảng hay lắm, ngài nói là tại sao quý vị không còn bay được nữa. Thầy mới nhớ câu chuyện này. Thầy nghe tiếng tàu mà chú ý hơn là mấy người tàu nữa. Ngài hỏi tiếng tàu, tại sao quý vị không bay được nữa? Để là có chuyện. Những cái quỷ thiên nhân gọi sơ thiền đó, họ bay xuống đi chơi. Xuống để chơi. Họ rớt xuống cái mặt đất này. Cái này phải cái chuyện bịa đâu, cái này là chuyện sự thật. Cái này sự thật đó. Con không biết chuyện này không? Nhập lạc. Không biết hả? Con biết hả? Ồ, kể đi. Họ xuống đây, họ bay xuống đây, họ đậu xuống. Họ thấy cái mặt đất nó có mấy cái dụ như là màu nâu nâu. Mùi nó thơm. Liếm. Nó ngọt. Cắn. Thành là cắn một cái. Nhai 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 xong rồi nuốt xuống. Ngon quá. Ăn tiếp. Ăn xong bay về lại cõi trời. Chuyện có thật. Thầy có nói thật quý vị. Thầy đọc kinh. Thầy đọc mấy cái chuyện tiểu thuyết. Để mà thầy có chuyện để bịa. Để kể quý vị nghe. Nên cái chuyện là chuyện trong kinh thánh mình đàng hoàng. Bay về lại. Kể lại cho gia đình, cha mẹ, bạn bè nghe. Nó nói là. Nó cứ mùi vị nó sao. Nó rủ nhau đi. Cái mặt đất mình đó, nó toàn là cái đồ nâu 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 vậy. Người muốn biết cái chất nâu nâu này nó mùi vị sao, người muốn biết không? Thầy nói cái gì nghe đính chính cho quý vị biết. Tại đời xưa thầy nói cái gì nghe, cái sô cô la là do người Việt chế ra chứ không phải người Thụy Sĩ chế ra. Ai không thích ngoài xích sô cô la không? Giơ tay qua. Thầy sẽ chứng minh quý vị thấy là ai cũng thích sô cô la. Cái loài người mình thích sô cô la vì vậy đó. Bởi vậy cái loài người thích sô cô la. Tàu tới họ ăn sô cô la ngon quá, trở về khoe với bạn bè còn nhiều ngày nữa. Sô cô la đâu phải nó rất nhiều người trên nó xuống ăn, thành họ xuống họ ăn hết tất cả sô cô la của mình luôn. Thành thấy có một cái câu chuyện nó rõ ràng như thế. Mỗi ngày họ xuống đây, họ muốn xuống đây ăn sô cô la. Bay không được, bay hết được. Bị ghê. Họ phải ở lại đây. Họ không bay được về nữa. Thành cái vị biết, cái vị vua mà khỏi sơ thiền đó, coi chúng ta là con cái của ổng á. Mà tại vì vậy khi mà Phật xuất thế đó, cái người đầu tiên mà thỉnh pháp là vua sơ thiền. Mỗi lần Phật xuất thế là cái vị sơ thiền vương tới thỉnh pháp, bao giờ cũng vậy. Thầy Phạm Thiên thành những cái vị thiên nhân này bay không được nữa. Thành cái đó, cái khách trần đầu tiên mà loài người mình biết á là sô-cô-la. Như vậy thấy cái sô-cô-la nó phiền cho đó. Quý vị thấy cái ý nghĩa câu chuyện không? Thầy nói rõ cho quý vị nghe, những cái chấp trước mà nặng nề cái vị hoại lá khách trần. Những cái gì không? À, cái là những cái tổ tiên chúng ta loài người này là họ ở đây còn sót lại ở đây tại vì họ chấp trước vào cái miếng ăn của sô cô la. Thành phải lập ở tại lại nước Việt Nam. Đây là cái bản văn của thầy của ngài Vĩnh Hóa nói tại sao cái loài người nó có tồn tại ở đây. Thầy thề cái này là sự thật. Cái đó là câu chuyện của cái khách trần đó. Bởi ngày Tô Hóa mới nói là quý vị không còn thể bay được nữa vì vậy đó. Thành quý vị muốn bay thì chỉ gạt bỏ tất cả những cái chấp trước mình là sẽ. Cô nói cô đã cô mẹ thấy cô nói là lúc trẻ con chuyên môn con mơ là con thấy con bay. Thầy hỏi về lúc con mơ con có ăn sô cô la không? Nói không, con ăn sô cô la. Thầy nói bởi vậy con vẫn chưa nhớ chớ con quên cái sô cô la. Cái này là trong kinh điển Phật pháp nói kể chuyện này. Tại cái thời đó Việt Nam nó chưa thành lập này. Rồi hồi đó hồi lúc mà họ cái người ở lại đông nhất là ở Việt Nam. Cũng thể là đại hàng, thầy cũng không nhớ. Cái vị nghe không? Ngài Thượng Quan ngài hỏi nhãn pháp đó, nó thâm sâu dễ sợ, cái vị nghe không hiểu đâu. Mà cái vị nghe những người mà đệ tử ngài Thượng Quan nghe ngài Thượng Quan giảng tiếng Tàu đó, người Tàu nó nghe cũng chưa hiểu nữa. Dễ sợ, ngài giảng dễ sợ lắm. Ngài giảng nhiều cái ý nghĩa dễ sợ. Tuyệt vời không? Thành cái chúng ta là thiệt sự là con của tiên chứ không phải chơi đâu. Này nói mấy người đại hàng họ cái lịch sử họ hiểu lầm, họ cứ nói là thiên nhân xuống đây xong rồi lấy gấu đàn bà gấu, thì không có, họ đem đàn bà họ xuống, họ không lấy gấu đâu. Thiệt ra họ xuống xong rồi ở đây ở Việt Nam, xong rồi Việt Nam họ mới dọn qua di cư qua đại hàng. À, tối nay mình nói tới đây đủ rồi. Câu hỏi là cho ăn tối như vậy tụng ba cái thần chú thì nhiều khi mình quên mình cho nó ăn rồi nó làm quái là không, tắt quái không, thì nói mình làm như vậy trong cái tâm từ bi mình giúp người ta thì những đương nhiên có những cái đứa trong tương lai có những cái đứa nó không biết ơn, nó tới nó ăn xong rồi thì bữa nó đói rồi nó mình cho nó ăn nó nổi giận nó phá mình, thì đó là cái giá mình phải trả. Muốn làm phước nhiều khi mình phải trả cái giá như vậy, đừng có sợ những cái việc giúp mà với điều kiện là người ta không được hại cái gì thì đâu phải là giúp đâu. Cái người dạy mình cũng giúp như thường, đừng có sợ. Thành những chuyện mình nên làm thì mình làm, mình sẵn sàng trả cái giá. Sống mà cứ sợ thiệt thòi không là cuộc sống nó nghèo nàn.